Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Gia Long cuồng nộ gào lên. Đột nhiên trong lúc này, đan điền thần nam phát ra hàng loạt những tia sáng chói lóa, hai quang cầu một đen một vàng phát ra những luồng ánh sáng rực rỡ không ngừng xoay tròn nhanh chóng đó. Thái cực đồ lâu ngày không thấy lại một lần nữa xuất hiện. Một luồng sức mạnh đáng sợ trong thái cực đồ tuôn ra lao về phía linh hồn tàn khuyết đang chiếm cứ thần thể của thần nam. Ta nhìn thấy gì thế này? Linh hồn tàn khuyết của mình thần Gia Long điên cuồng thét lên. Nhất định không phải là thật, nhất định là ảo ảnh, bí mật kinh thiên, âm mưu đáng sợ. Minh thần Gia Long dường như nhìn thấy một sự việc vô cùng đáng sợ trong đan mạch của thần nam. Lão ta điên cuồng kêu lên. Khải tát, đa ti, chiến vô cực, ngạo thương thiên. Âm mưu đáng sợ là kẻ nào đã đạo diễn ra tất cả, kẻ nào đã làm ra việc này, kẻ nào là kẻ nào. Đồ khốn! Đang nói cái gì đấy? Mau nói rõ ràng xem nào. Thần Nam lập tức hiểu ra. Gia Long ở trong người hắn đã biết được bí mật kinh thiên. Có lẽ Gia Long thông qua hắn đã biết được bí mật hàng vạn năm của thần Ma Lăng Viên. Quá tàn khốc, quá tàn khốc. Để ta thoát khỏi nơi này, ta không muốn chết, ta phải thoát khỏi nơi này. Kết cục đáng sợ, ta không phải là minh thần đời đầu tiên, không cần tiểu thần hậu bối của ta như thế này. Ta không cần muốn biến thành tro bụi. Gia Long ngươi, mau nói rõ ràng xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Thần Nam cảm thấy bí mật cái cắn rất gần, hắn thét lên. Gia Long khốn kiếp, ngươi mau mau nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ là tất cả đã muộn, sức mạnh mà thái cực thần ma đồ phóng ra hình thành nên một cơn lốc xoáy, cuốn lấy linh hồn tàn khuyết vào trong. Thần Ma Lăng Viên, chúng thần tề tụ, đều là vật dẫn. Lời nói của Minh thần Gia Long ngắt quãng, linh hồn tàn khuyết bị hút vào trong thái cực ma đồ. Thái cực ma đồ điên cuồng xoay chuyển, hai quang cầu vàng đen trong như nước không ngừng chảy vào trong cơ thể của thần nam, cho tới phút cuối cùng mới từ từ yên tĩnh trở lại. Hai quang cầu từ từ dừng lại ở đan điền của thần nam, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ma khí vô tận trong không gian vẫn còn, nhưng khí tức tử vong đáng sợ thì đã biến mất theo Minh thần. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Trên người ta rốt cuộc có che giấu bí mật thế nào? Ta thật sự là một đỉnh lô hay sao? Thật sự là một quân cờ trong đại cục kinh thiên ư? Thần Nam ngửa cổ lên trời thét lớn. Lúc này trong lòng hắn vô cùng tức giận, không cam tâm bị người khác lợi dụng. Cho dù pháp lực của người đó thông thiên, hắn cũng phải phản kháng. Hắn gầm lên phẫn nộ, huyền công trong người không chịu sự khống chế, điên cuồng vận chuyển. Một ma ảnh màu đen nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng. 6-7 bộ binh khí mờ nhạt xuất hiện quanh người, không ngừng chuyển động. Keng một tiếng, thanh tử vong ma đao trong bóng đen phát ra một âm thanh kim loại, vang vọng khắp thiên địa, dần dần nổ lên, treo lơ lửng trên vai của thần nam, điên cuồng hút lấy ma khí ở xung quanh. Một tiếng va chạm của kim thuộc vang vọng khắp sa mạc, truyền khắp trong dãy núi. Một bóng mảnh thuẫn mờ ảo từ trên thiên ma binh khí bay ra, lơ lửng trên vai trái của thần nam, mà khí vô tận cuồn cuộn tuôn trào. Choang choang, tiếng kim loại vang khắp không gian, truyền khắp cả dãy núi. Sau 7 thanh binh khí màu đen mờ nhạt đều ngừng chuyển động, lơ lửng xung quanh thần nam, bắt đầu điên cuồng hút lấy ma khí trong thiên địa. Bóng đèn ở sau lưng thần nam cũng đã để binh khí thần bí trong tay trái, đưa hai tay ra, ma khí vô tận lao về phía hắn và thanh binh khí. Trong ngọn núi cách đó không xa, Lai Ngang và Tăng Đức đều vô cùng kinh ngạc. Họ vừa nghe thấy tiếng thét của thần nam, bây giờ lại phát giác thấy ma khí trong núi đang dần thu lại, từ từ thu lại về phía trong sa mạc. Ý, chẳng lẽ thần nam đạt được thần cách của mình thần Gia Long? Lai Ngang nghi hoặc nói. Hắn ta biến mất đã lâu, sao lại chạy tới nơi này nhỉ? Tăng Đức nhìn về phía sa mạc cau mày mà nói. Khí tức của mình thần vừa nãy đột nhiên mất, dường như thần cách đã không tồn tại nữa, chẳng nhẽ bị phong ấn lại sao? Trong dãy núi phía xa, ma khí đã biến mất, vài nhân viên chấp pháp của Quang Minh Giáo hội thở phào. Mình thần truyền thừa hình như đã thất bại rồi. Rõ ràng không giống như thành công, luồng không khí chết chóc đó hoàn toàn biến mất cả rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đợi một lúc nữa chúng ta đi xem nào. Nửa canh giờ sau, ma khí vô tận trong thiên địa hoàn toàn biến mất, ma ảnh ở phía sau thần nam đã rõ ràng hơn một chút, hơi chân thực hơn. Ngoài tử vong ma đao và cổ thuẫn ra, những binh khí thần bí khác vẫn rất mơ hồ. Tử vong ma đao biến hóa lớn nhất gần như đã thực chất hóa, có thần đao với độ cong toàn mỹ vô cùng đáng sợ. Lưỡi đao màu đen to rắt từng luồng khí chết chóc, cán đao có khắc một cái đầu rồng giống như có sinh mệnh, hai mắt liên tục phát ra hai đạo quang mang. Cổ thuẫn không còn hư ảo mờ nhạt như trước kia nữa, hoa văn ở bên trên rõ ràng có thể nhìn thấy được, đã có cảm giác hóa thành thực chất, giống như thượng cổ thần vật lại nhìn thấy mặt trời, phát ra những luồng khí tàng thương. Thần nam vô cùng kinh ngạc, không hề ngờ được rằng những thứ binh khí thần bí này có thể hút hết toàn bộ những thứ ma khí che lấp đất trời đó. Ma khí mà Minh Thần để lại đối với chúng giống như những món ăn vô cùng bổ dưỡng. Ma đao và cổ thuẫn đã thực chất hóa, uy lực nhất định mạnh hơn nhiều trước. Dù với những suy nghĩ của thần nam, ma ảnh và những binh khí thần bí đều từ từ biến mất. Lúc này, niềm kích động của hắn dần dần bình tĩnh lại. Thần nam đứng sững sờ trong sa mạc. Minh Thần Già Long rốt cuộc đã phát hiện ra bí mật gì? Hắn không thể tưởng tượng nổi đã cùng Mộng Cả Nhi kết thành phu thê. Hắn sống với nàng ta như thế nào đây? Hắn không biết được. Hắn đứng lặng một lúc, sau đó bắt đầu tìm kiếm tung tích bất tử chỉ vương. Cổ thần điện đã hoàn toàn đổ nát. Trong sa mạc chỉ còn lại một vùng phế tích. Hắn vùng quyền hất bay những đám tường đổ nát, nhưng không hề phát hiện ra tung tích của bất tử chỉ vương. Thậm chí đến đám hài cốt mà hắn đánh nát cũng không tìm thấy một mảnh nào. Tất cả đã biến mất cùng với thánh vật xạ nhật tiễn. Thần nam lúc bấy giờ chợt cau mày. Là mà Đức Lạp trước lúc chết đã từng dặn dò hắn nhất định phải tiêu diệt được bất tử chi vương, bây giờ lại để cho quái vật này chạy mất, hắn cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Thực lực của bất tử chi vương này quả thật vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng đạt tới lục giai cảnh giới. Nếu không nhờ có sự phong ấn của thần cách và xạ nhật tiễn, e rằng hắn và La Mã Đức Lạp vừa bước vào thần điện đã bị bất tử chỉ vương giết chết rồi. Hiện thần nam có thể đối phó với sinh vật bất tử này, may mà đối thủ xui xẻo, cuối cùng cũng đã thịt nát xương tan, tổn hao mấy trăm năm tu luyện, giờ đang là cơ hội tiêu diệt, tùy hắn ta lại biến mất tiêu khiến cho thần nam tiếc mãi. Hắn đã chạy thoát mất. Đáng hận nhất là còn mang cả xạ nhật tiễn đi, sau này nhất định sẽ là một mối họa lớn. Thần nam rất quan tâm tới mũi thần tiễn đó, hắn cứ nghĩ mãi nếu dùng hậu nghệ cung bắn mũi tên đó sẽ có uy lực như thế nào, không chừng chỉ chớp mắt có thể tiêu diệt được cả thần linh. Ma khí vô biên biến mất, sa mạc trở về với trạng thái yên tĩnh, bạch cốt đại quân cũng đã biến mất. Trong lòng của thần nam suy nghĩ, đám sừng đó nhất định đang ẩn mình dưới lớp sa mạc. Vậy thì 8-9 phần là bất tử chi vương cũng đàn trốn trong cát, gã quyết chưa thể trốn được. Thần nam quyết định ở lại chờ bất tử chi vương, một là để hoàn thành tâm nguyện của La Mã Đức Đạp, hai là hắn quả thật rất lo lắng tới đại họa này, nếu không nhân lúc đối thủ đang suy yếu mà tiêu diệt, ắt là hậu quả khó lường. Lai Ngang và Tăng Đức đợi trong đại sơn hai canh giờ, thấy trong sa mạc đã yên ắng, bọn họ bắt đầu cẩn thận đi vào bên trong. Sau khi tới mép của sa mạc, liền tỏ ra kinh ngạc, bọn họ đã phát hiện ra khí tức của Bất Tử Chi Vương. Điều này là thế nào? Chẳng lẽ Bất Tử Chi Vương bị người ta đánh bại ư? Lai Ngang vẻ mặt nghi hoặc, vòng đình pháp sư tu vi cao thâm vô cùng mẫn cảm với khí tức của những sinh vật hệ bất tử. Bây giờ hiện tượng này nói lên rằng Bất Tử Chi Vương không biến mất khỏi thế giới này mà chỉ cẩn thận che giấu khí tức mà thôi. Tàng Đức nói, Lai Ngang, chúng ta đi vào xem sao. Thông qua vòng linh sưu tác pháp thuật và đám sương trong sa mạc, ta cảm thấy Thần Nam dường như đã tới đây, hơn nữa dường như vẫn chưa đi. Hai người từ từ tiến sâu vào trong sa mạc. Rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra vết tích đổ nát của Thần Điện và Thần Nam. Lai Ngang đứng ở rất xa nói lớn, Thần Nam, sao người lại ở đây? Thần Nam phát hiện ra hai người bọn họ, hắn hơi ngạc nhiên, hai vị vong linh mà pháp sư sao lại xuất hiện ở nơi này? Hai bên hàn huyền một lúc, đều hiểu được nguyên nhân tại sao đôi bên lại có mặt ở đây. Đương nhiên Thần Nam không nói mình đã hút lấy thần cách của Minh Thần Gia Long. Suy cho cùng, đó cũng là thần linh của hệ bất tử và hệ vong linh. Hắn không muốn ở trước phạm sai lầm ngớ ngẩn. Thật không ngờ, thần cách của Minh Thần lại bị nổ tung. Chẳng lẽ thần cách của chủ thần đã trở về với thiên giới rồi sao? Ta không tin thần cách bị hủy diệt. Lai Ngang nói về Gia Long với vẻ mặt tôn thờ và cung kính. Đúng rồi đấy, vừa nãy mọi người cũng biết, Bất Tử Chi Vương sau khi bị Sạm Nhật Tiễn bắn bị thương, lại bị ta và La Mạn Đức Lạp liên thủ tấn công, nhưng linh hồn chi hỏa của hắn vẫn chưa bị dập tắt. Ngay lúc đó, hắn đã mang theo đám xương vụn của hắn mà trốn vào trong sa mạc. Các người là vong linh ma pháp sư, có cách nào ép hắn xuất hiện không? Tàng Đức nói, nếu như sau khi bị thương, thực lực của hắn yếu hơn ta và Lai Ngang, chúng ta có cách thông qua tử linh triệu hoán thuật kêu gọi hắn xuất hiện. Vậy thì còn đợi gì nữa? Nhất định phải nhanh chóng tìm ra mối đại họa này, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng được. Thần Nam liên tục dục hai vòng đình mà pháp sư. Tàng Đức và Lai Ngang bước tới thần điện, khắp nơi mọi thứ ngổn ngang, sau đó liền nhắm mắt cảm nhận khí tức của Bất Tử Chi Vương để lại, sau đó lầm rầm đọc chú ngữ, thi triển tử linh triệu hoán thuật. Trong không trung tràn ra từng đợt ma pháp dao động cổ quái, lan tỏa khắp sa mạc. Ầm một tiếng, một bạch cốt trảo khổng lồ đột nhiên bật lên khỏi đám đổ nát, nhanh chóng lao về phía Lai Ngang và Tàng Đức. Thần Nam đã chuẩn bị trước, Diệt Thiên Thủ lập tức vung ra, kéo bạch cốt trảo khổng lồ của Bất Tử Chi Vương xuống đất. Không có gì, dù các ngươi niệm chú ngữ, ta vẫn bảo đảm các ngươi không bị làm phiền. Bây giờ tên này đã bị thịt nát xương tan, căn bản không làm nên được trò trống gì cả. Tử linh triệu hoán thuật lại được tiếp tục, đám xương tàn của Bất Tử Chi Vương bay khỏi đống đổ nát. Cuối cùng, những lời chú ngữ đã kết thúc, một tiếng gầm đáng sợ vang vọng khắp trời đất, một cái đầu lâu khô khổng lồ ba sừng từ trong lòng đất nhô lên. Trong đầu lâu khô lập lòe quỷ hỏa lúc mở lúc tỏ, đó là linh hồn chi hỏa yếu ớt sau khi Bất Tử Chi Vương bị thương. Nó độc ác gầm lên. Bà tên nhân loại ti bỉ các ngươi thật đáng chết hàng ngàn hàng vạn lần. Cầm mồm lại cho ta. Ngươi đúng là đồ quỷ đáng chết. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thần Nam vùng ra một đòn Diệt Thiên Thủ đập mạnh xuống. Chiếc đầu lâu khô khổng lồ ầm một tiếng đã bị đánh gỉ xuống mặt đất. Đáng chết. Bất Tử Chi Vương chưa từng thảm hại như thế bao giờ. Tức giận gầm rú liền miên. Người có gầm rú cũng không có tác dụng gì đâu. Thật đánh này. Hai tay Thần Nam liên tiếp ra đòn, từng quang trường khổng lồ liên tiếp đập xuống đầu của khô lâu. Lai Ngang và Tăng Đức đưa mắt nhìn nhau. Đây là Bất Tử Chi Vương hùng mạnh tới cực điểm đó sao? Vậy mà bị người thanh niên ở trước mắt đối xử như vậy. Đây đúng là khiến người ta không dám nghĩ tới. Tình duyên Bất Tử Chi Vương vốn rất hùng mạnh, quả nhiên không phải tầm thường. Diệt Thiên Thủ của Thần Nam cũng không thể đập vỡ được đầu của nó, đừng nói tới dập tắt được linh hồn chi hỏa ở bên trong. Nhân loại ngu xuẩn, không có thánh vật như Sạn Nhật Tiễn, người có làm thế nào đi nữa cũng không thể hủy diệt được ta. Đợi tới khi nguyên khí của ta hồi phục, sẽ tế luyện lại cơ thể, nhất định sẽ băm vằm ngươi. Bất Tử Chi Vương độc ác gầm lên. Người sẽ không có tương lai đó đâu. bây giờ người chết chắc rồi. Phía sau thần nam xuất hiện ma ảnh, Tử Vong Ma Đao hùng hạn chém xuống Bất Tử Chi Vương. Bất Tử Chi Vương gào lên một tiếng, hắn cảm thấy tình hình không ổn. Lúc này đã suy yếu như vậy, không thể nào chống cự được thanh ma đao vô cùng thần bí kia, bèn liều mạng trầm xuống dưới cát, cuối cùng nhanh chóng biến mất. Lai Ngang, nhanh đọc chú ngữ đi, gọi nó ra đây cho ta. Cứ thế, mỗi khi Lai Ngang và Tăng Đức đọc chú ngữ, thì thần nam lại vung Tử Vong Ma Đao lên. Bất Tử Chi Vương cứ mỗi lần xuất hiện lại bị thần nam đánh mạnh trong một đòn. Không tới nửa giờ sau, chiếc đầu lâu khô khổng lồ đã bị Tử Vong Ma Đao chém mười mấy nhát, vô số vết nứt xuất hiện trên xương đầu. Tiểu tử, mau ngừng tay, có gì từ từ thương lượng. Ai thèm thương lượng với ngươi chứ? Ngươi không phải đã nói không có thánh vật như Xạ Nhật Tiễn, ta không thể nào giết chết được ngươi hay sao? Bây giờ ta dùng hành động thực tế cho ngươi xem. Bất Tử Chi Vương đáng thương lại bị thần nam liên tiếp chém cho mười mấy đao. Cuối cùng không thể nào chịu đựng được nữa. Chiếc đầu lâu to tướng ầm một tiếng nổ tung. Linh hồn chi hỏa lúc mở lúc tỏ vụt lao ra ngoài. Chết đi! Thần nam chém xuống một đao. Linh hồn chi hỏa trong chớp mắt bị hủy quá nửa. Đợi một chút, đừng hủy diệt đi linh hồn chi hỏa đó. Hãy giao nó cho ta. Tăng Đức lớn giọng mà nói lớn. Ông ta bây giờ không có da thịt, chỉ có thể tu luyện nửa linh hồn. Linh hồn chi hỏa này đối với ông ta còn bổ hơn cả tiền đơn rượu dược. Thần Nam đưa mắt nhìn Tăng Đức từ từ luyện hóa linh hồn chi hỏa. Sau khi nó bị hấp thụ hoàn toàn mới thu Tử Vong Ma Đao về. Bất Tử Chi Vương quả thật quá mạnh mẽ. Ở trạng thái yếu nhất vẫn có thể chống chịu hai mươi mấy đòn của Tử Vong Ma Đao. Điều này quả là đáng sợ. Tăng Đức đại hiền giả, vẫn cần xin ông giúp đỡ một chuyện. Người thanh niên, có chuyện gì cứ nói đi, đừng có khách sáo. Là thế này, trong thần điện có một thánh vật là Xạ Nhật Tiễn đã bị Bất Tử Chi Vương giấu trong sa mạc. Xin hỏi ông có cách nào tìm ra nó không? Tăng Đức cười mà nói, dễ thôi. Nói rồi ông ta bắt đầu nhanh chóng đọc chú ngữ. Sa mạc rung chuyển kịch liệt, hàng vạn khô lâu bò lên trên. Sau đó theo mệnh lệnh của Tăng Đức tiếp tục chui vào trong sa mạc tìm kiếm. Nửa giờ sau, sa mạc lại trở lại bình tĩnh. Một thanh kim tiễn dài nửa thước xuất hiện trong tay thần nam, toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, bên trên có chạm trổ hoa văn cổ xưa và luồng sức mạnh thần bí mạc trắc. Đây là cái gì? Đây hình như là thánh vật Xạ Nhật Tiễn của Quang Minh Giáo Hội chúng ta. Trời ơi, quả đúng là thần tiễn trong truyền thuyết. Chẳng nhẽ Quang Minh Thần đã chỉ dẫn muốn chúng ta tới đây thu hồi thánh vật ư? Mấy chấp pháp của Quang Minh Giáo Hội cuối cùng cũng đã đuổi tới sa mạc. Bảy người từ trong khoảng từ 20 đến hơn 70 tuổi. Trong đó có một nam một nữ khoảng chừng hơn 20 tuổi. Nam trông anh tuấn, nữ trông xinh đẹp. Ba người trung niên khoảng 3-40 tuổi, xem ra rất uy thế. Hai ông già râu tóc bạc phơ khoảng chừng ngoài 70. Những người chấp pháp của Quang Minh Giáo Hội là lực lượng chủ chốt trong thần điện, trực tiếp phụng mệnh giáo hoàng và các vị hồng y đại giáo chủ. Những người này sau khi được thần điện lựa chọn sẽ trải qua huấn luyện cực nhọc. Nói thẳng ra, họ chính là mấy con chó săn trung thành của giáo hội. Chức trách chủ yếu là phán xử những dị giáo đồ. Họ nhìn Xạ Nhật Tiễn trong tay thần nam đều lộ ra vẻ vui mừng. Nữ tử trẻ tuổi nói với thần nam, vị bằng hữu này, Xạ Nhật Tiễn trong tay của huynh chính là thánh vật của Quang Minh Giáo Hội chúng ta, xin hãy trả lại. Ai có thể chứng minh đây là thánh vật của giáo hội các ngươi? Nó bị phong ấn trong tòa thần điện này đã không dưới nghìn năm rồi, làm sao lại không thấy các ngươi tới lấy? Ta vừa lấy được, các ngươi tới đòi là cớ làm sao? Chẳng lẽ nhìn thấy ta có một mình nên định cậy đồng ức hiếp hay sao? Thần nam lạnh lùng trả lời. Người thanh niên đứng cạnh nữ tử lạnh lùng lên tiếng. Thần tiễn đã lưu truyền hàng nghìn năm trong Quang Minh Giáo Hội chúng ta rồi. Hơn nghìn năm nay đã biến mất một cách kỳ bí. Trên đại lục, đại đa số mọi người đều biết. Ngươi chẳng nhẽ muốn độc chiếm hay sao? Ta sớm đã biết, ngươi và hai tên vong linh mà Pháp Sư đi cùng nhau. Xem ra hôm nay phải giải quyết thêm một dị giáo đồ nữa. Ngươi nói rằng, thần tiễn đã ở trong tay Quang Minh Giáo Hội hàng nghìn năm rồi. Vậy ta hỏi ngươi, trong thời đại xa xôi hơn nữa, thánh vật này có nằm trong tay của Quang Minh Giáo Hội không? thần điện cũng chỉ là có được nó trong khoảng một thời gian nào đó mà thôi. Các người nghìn năm trước làm mất nó, Hạ Xạ Nhật Tiễn đã trở thành thánh vật vô chủ. Bây giờ ta giành được nó, đương nhiên phải thuộc về ta. Nói tới đây, thần nam cười nhạt. Còn về nửa câu sau của các ngươi, ta cảm thấy buồn cười. Đã coi ta là một dị giáo đồ, người còn vằn vẻ cái nỗi gì? Muốn tới cướp thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải làm ra vẻ đường hoàng như thế? Thanh niên kia vẻ mặt biến sắc. Người quả nhiên là một dị giáo đồ tà ác, dám tranh giành thánh vật của thần điện. Xem ra hôm nay chúng ta phải thay Quang Minh Thần mà chấp pháp thôi. À, ta đã sớm nói rồi, muốn tới cướp thì cứ tới thôi, phí lời nhiều làm gì, đúng là phiền phức. Thần Nam tỏ vẻ không thèm quan tâm. Tăng Đức cau mày nói nhỏ với thần Nam. Đôi thanh niên nam nữ này rất mạnh đấy, ta nghi ngờ bọn chúng từng được thánh hàng. Thần Nam sớm đã nhận thấy đôi thanh niên nam nữ này không tầm thường. Thực lực của bọn họ dường như không thể xác định được đang ở mức nào. Trên người họ dường như không tỏa ra dao động của ma pháp nguyên tố hay của đấu khí, giống như thần linh hay tức khí thánh thiết. Thánh hàng là thế nào? Tàng Đức nói, thiên sứ hoặc những thần linh khác của thiên giới không thể tùy ý tới nhân gian, nếu không sẽ vi phạm vào thiên địa chấp pháp tắc và sẽ bị trừng phạt. Những thần linh này để tránh sự trừng phạt đã tìm tới cơ thể người có tư chất siêu phàm. Trong thời gian ở lại nhân gian, phải nhất định ra sức cải tạo cơ thể của người đó để có thể chịu đựng được thần lực. Sau khi thần linh trở về thiên giới, sẽ trả lại quyền điều khiển cơ thể cho người chủ ban đầu. Đó là những người được thánh hàng, thực lực đáng sợ vô cùng, căn bản không thể lấy tuổi tác để đo lường thực lực. Suy cho cùng thì cơ thể của họ cũng từng được thần linh cải tạo. Thần Nam đã hiểu được là chuyện gì, điều này cũng giống với việc đoạt xá của Đông Vương. Tuy nhiên, một đằng cho mượn cho trả, còn một đằng thì hoàn toàn chiếm làm của mình. Ông nói rằng hai người trước mắt đã từng được thần linh sử dụng cơ thể ư? Tăng Đức gật đầu nói, đúng thế, chính bởi đôi thanh niên nam nữ này, ta và Lai Ngang mới không dám chính diện đối kháng với bọn họ. Thực lực của hai người đó thật khó đoán, có thể cũng bình thường, nhưng cũng có thể vô cùng đáng sợ. Lúc này, người thanh niên đã rút thanh trường kiếm ở sau lưng ra, bước nhanh tới, lớn tiếng mà thét. Bây giờ, ta phải thay cho Quang Minh Thần thành lý dị giáo đồ. Đầu óc của người có vấn đề không? Thời đại nào rồi mà vẫn còn nói những lời hủ lậu như thế? Thần Nam tỏ vẻ không thèm quan tâm, nói tiếp. Ta tới dạy cho người biết, người nên nói như thế này. Vùng sa mạc này là địa bàn cai quản của Quang Minh lão đại. Các người dám tới chỗ của chúng ta gây sự, bây giờ ta dẫn các huynh đệ tới đánh các người. Nhìn thấy thần Nam không hề sợ sệt, hai ông già trong đám chấp pháp đưa mắt nhìn nhau cau mày. Một trong hai người nói, vẫn chưa hỏi đại danh của các hạ, xin hỏi các hạ là ai? Ta đây chính là thần Nam lão đại đây. Người thanh niên vừa rút kiếm đang bước tới, nhưng khi nghe thấy thần Nam báo danh đã ngay lập tức dừng lại, vẻ mặt vô cùng khó coi, mồ hôi vã ra như tắm. Mấy vị chấp pháp giả cũng kêu lên kinh ngạc. Bây giờ trong tu luyện giới có ai không nghe tới cái tên thần Nam được gọi là tuyệt thế sát tinh, mới hơn 20 tuổi mà trong vòng một ngày đã giết chết 8 vị tuyệt thế cao thủ, giống như một trận động đất làm rung chuyển cả tu luyện giới. Bây giờ vị tuyệt thế sát tinh đang đứng trước mặt bọn họ, làm sao không khiến cho bọn họ kinh ngạc cho được. Người thanh niên kia đờ đẫn, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Bấy giờ Tần Nam cũng không muốn gây sự với người của Quang Minh giáo hội, dù sao đi nữa thực lực của giáo hội cũng rất mạnh. Hắn cười mà nói, các người cũng biết Đỗ gia hiện là Đông Thổ hoàng tộc đang gây sự với ta, thanh xạ tiễn này cho ta mượn 2 hôm, sau khi dùng xong ta sẽ trả lại cho Quang Minh giáo hội các ngươi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, họ thật sự không muốn đối đầu với vị sát tinh này. Hắn mà nổi giận, chắc chắn trong phạm nhân giới này không có một ai chống nổi, có thể khiến cho cả tu luyện giới kinh hãi. Điều này... 7 người đều do dự, mượn như vậy rõ ràng là mượn không có trả. Thần Nam nói, các người lần này tới nơi đây mục đích chủ yếu không phải là đi tìm thần cách của Minh Thần Gia Long hay sao? Ta có thể nói cho các người tin tức quan trọng này. Thần cách của Minh Thần đã bị Bất Tử Chi Vương đoạt mất. Đương nhiên, hắn cũng bị Xạ Tiễn, Nhật Tiễn làm cho bị thương rồi. Các người bây giờ hãy nhanh chóng tìm hắn. Một khi hắn dung hòa được thần cách của Minh Thần Gia Long, Tây Thổ e rằng sẽ có biến cố lớn xảy ra đây.
Cái gì? Điều này là thật sao?
Mấy người vẻ mặt kinh hãi. Những ngày này, bọn họ vẫn ở trong quần sơn gần đây đuổi theo Tang Đức và Lai Ngang, đã từng vài lần cảm nhận được khí tức tà ác mạnh mẽ. Bây giờ nghe Thần Nam nói vậy, lập tức tin tức thật là vài phần. Việc này nhất định phải bẩm báo lên đại giáo chủ của thần điện cấp cao nhất. Chúng ta cần phải nhanh chóng truyền tin đi, hy vọng là vẫn còn kịp. Các vị chấp pháp giả trong lòng như có lửa đốt, nhanh chóng rút lui. Quảng Bình giáo hội không nhất định phải giết bọn Tang Đức và Lai Ngang, mục đích chủ yếu phải huy động những người chấp pháp vì thần cách của Minh Thần. Sa mạc một lần nữa hồi phục lại vẻ tĩnh lặng. Lúc này Thần Nam và Tang Đức chia tay hỏi về việc liên quan tới thất sắc ma hổ. Được biết đó là loại ma thú có linh tính, chỉ dài một thước, toàn thân trắng như tuyết, lúc vui mừng và phẫn nộ mà tinh hạch trong người phát ra ánh sáng nhiều màu. Nghĩ tới việc của Mộng Khả Nhi, Thần Nam thấy trong lòng có chút rối bời. Hắn không biết nên giải quyết sự việc này sau này như thế nào. Lang thang trong dãy núi gần sa mạc suốt 4 năm ngày mà hắn vẫn tìm tới thất sắc ma hồ. Hắn không biết suy nghĩ của mình như thế nào, chỉ cảm thấy phải bắt linh hồ mà trở về. Ma hồ toàn thân trắng như ngọc, hai mắt đen nhánh đầy linh khí. Sau khi bị Thần Nam bắt đã không ngừng dãy giụa muốn bỏ trốn. Nhưng sau mười mấy lần thất bại, cuối cùng đã dần dần bình tĩnh lại. Loại tiểu ma thú này rất có linh tính, biết rằng chạy không thoát nên cũng không phí công phí sức nữa. Thần Nam đưa tay nhấc tiểu ma hồ, trong lòng hơi rối loạn, đứng trên đỉnh núi nhìn về phía tiểu sơn thôn, cuối cùng cũng quyết định nhanh chóng bước xuống dưới chân núi. Trong thôn tĩnh lặng vô cùng, cửa mỗi nhà đều đóng chặt, khắp nơi dường như tràn ngập mùi máu tanh. Thần Nam trầm ngâm cảm nhận tình hình có gì đó không ổn, liền nhanh chóng chạy về nhà của Đàn Nì Đông. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc, trên mặt đất nhiều nơi đều biến thành màu đỏ, vừa nhìn đã biết rằng đó là những vết máu khô chưa lâu. Hắn vội vàng đẩy cánh cửa lớn của nhà lão Đàn Ni Đông, trong vườn là vết máu đỏ loang lổ vô cùng đáng sợ.
Cát Lệ Ti, Đàn Ni Đông thúc thúc, Khả Nhi, Mộng Khả Nhi.
Thần Nam nhanh chóng chạy vào trong phòng, tuy nhiên trong nhà không có lấy một bóng người, hắn không ngừng lớn tiếng gọi vang. Đúng trong lúc này, một người thợ săn giả trong thôn nhìn trước ngó sau bước vào nhà lão Đàn Đi Đồng nói: Thần Nam, người mau chạy đi, nếu không đại họa sẽ rớt xuống đầu đấy.
Rốt cuộc là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?
Thần Nam vội vã hỏi. Thì ra sau khi Thần Nam đi, tên vô lại mạn lợi áo trong thôn vẫn không chịu từ bỏ lòng háo sắc, chạy tới nhà của lão Đàn Đi Đồng muốn chọc ghẹo Mộng Khả Nhi. Những người dân chất phác trong thôn cho dù sợ hãi tên vô lại này, nhưng vì biết ơn Thần Nam giúp đỡ trong lúc đi săn, nên khi biết chuyện đã kéo tới đồng nghịt, tất cả đều nặng tay đánh cho mạn lợi áo dở sống dở chết. Tên lưu manh này biết rằng không thể hoành hành trong thôn được nữa, ngoài ra còn sợ hãi sau khi Thần Nam trở về sẽ giết mình. Hắn vẫn ôm hận trong lòng đối với những chuyện xảy ra gần đây, vì vậy chạy lên thị trấn bẩm báo lên tên nam tước ác ôn rằng trong thôn có một tuyệt thế nữ tử đẹp hơn cả thiên sứ, đồng thời dùng kế đi gián nói người trong thôn từng chửi rủa nam tước kia. Hàng ngày tên nam tước này chuyện ức hiếp người dân lại có tiếng là ác bá ở trong vùng. Sau khi nghe bẩm báo, lập tức phái người đi tìm hiểu, quả nhiên phát hiện ra một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, bèn dẫn theo mấy chục người rầm rộ kéo tới đây muốn cướp Mộng Khả Nhi đi. Lão Đàn Đi Đồng và Cát Lệ Ti cực lực ngăn cản. Kết quả lão Đàn Đi Đồng bị đánh cho trọng thương. Cát Lệ Ti do dùng mạo xinh đẹp nên bị tên nam tước ác ôn bắt đi cùng với Mộng Khả Nhi. Khi tên nam tước ác bá tìm thấy Mộng Khả Nhi thì điều đáng sợ đã xảy ra. Nàng ta phẫn nộ ném đĩa, bát, đũa, thì những dụng cụ vốn bình thường này đột nhiên trở nên sắc nhọn giống như lao kiếm đâm qua tên nam tước, đồng thời 5-6 tên thủ hạ cũng bị đâm chết. Ở Tây Phương, một người bình thường mà giết quý tộc được gọi là đại tội bất xá, nhất định sẽ bị treo cổ. Nhà trảo của nam tước đều rút đao kiếm đòi báo thù cho lão ta. Kết quả là tất cả đều đi theo tên nam tước đó. Mộng Khả Nhi vì quá kinh hãi, nhìn thấy gì trong vườn là quăng thứ đó. Ai xông tới đều bị những vật dụng đó đâm qua người mà chết. Lúc đó Mộng Khả Nhi giống như một người con gái cô khổ, quên đi mình từng là thanh niên cao thủ lợi hại nhất trong tù luyện giới. Lúc giết hết tất cả mọi người,
tinh thần của Mộng Khả Nhi bị kích động, không ngừng kêu thét, đồng thời một đạo ánh sáng chói mắt tỏa ra từ người nàng ta. Lúc người dân chạy tới nơi, chỉ thấy trong vườn và trên lối đi xác chết chất đầy, đầu đầu cũng là vết máu. Hai cha con lão Đan Ni Đông ôm nhau ngồi khóc, mọi người muốn an ủi Mộng Khả Nhi, tinh thần đang thất thường, nhưng tất cả những người tới gần nàng ta đều bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bật ra ngoài. Nửa giờ sau, Mộng Khả Nhi đột nhiên bình tĩnh lại, người nàng ta phát ra hàng ngàn đạo hào quang, xinh đẹp giống như cửu thiền tiền nữ. Những sự việc sau này, trong mắt những người trong thôn đều thấy như những kỳ tích thần thánh. Một đạo ánh sáng lóe lên, một đài sen bằng ngọc đột nhiên xuất hiện dưới chân Mộng Khả Nhi. Sau đó nàng ta bạch y tung bay, phát ra ánh sáng bảy màu, từ từ bay lên trên không trung. Lúc đó nàng ta trông thánh khiết và xinh đẹp, đến cả thiên sứ sáng trần cũng không thể nào so sánh được với nàng. Chỉ là bức tranh đẹp đẽ đó không diễn ra lâu, Mộng Khả Nhi kêu thét lên đau đớn. À, làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy được chứ? Sau đó nàng ta nhanh nhanh chóng chóng phóng vụt lên trời, biến mất trong không trung. Ở Tây Phương, giết quý tộc là một tội không thể tha thứ được. Lão Đàn Đi Đồng và con gái đã chạy trốn vào trong núi. Rất nhiều người sợ bị trút giận cũng trốn theo. Vì thế trong thôn, 10 nhà thì có tới 9 nhà đã bỏ trốn. Những ngày này, hàng ngày đều có đám hung binh mặc áo giáp tới thôn. Bây giờ đã bắt đi rất nhiều người rồi. Thần Nam trầm mặt rất lâu, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Theo như lời người thợ săn giả nói, thì Mộng Khả Nhi dường như đã khôi phục được trí nhớ. Chỉ với 10 ngày ngắn ngủi làm vợ chồng, có lẽ bức tranh đã tới hồi kết. Mộng Khả Nhi bây giờ đã đi đâu? Lần sau gặp lại, hai người sẽ đối diện với nhau như thế nào? Thần Nam rời khỏi thôn bởi hắn và Mộng Khả Nhi mà Sơn Thôn mới bị kiếp nạn này. Hắn cần phải nhanh chóng tới thành lớn thứ hai của Tần Lãn Đế Quốc, Phí Xà Thành, tìm Áo Liệt Lợi công tước nhờ giúp đỡ. Bây giờ, trong phạm nhân giới, hắn dường như không có đối thủ, nhưng hắn không muốn dựa vào vũ lực mà giết sạch đám quân đội, bởi cần cứu người không thể chống đối với quân đội quốc gia. Một mình hắn không đáng lo, cho dù giết vào tận Hoàng Cung Tân Lan cũng có thể an toàn rút lui, nhưng bây giờ hắn phải cứu cả đám người tay không tấc sắt. Hiện thực còn đen tối hơn cả trong tưởng tượng, bất luận vạn năm trước hay là tại thời điểm này, pháp tắc vẫn nằm trong tay một số kẻ nắm quyền ở trên cao. Hắn tới phủ của Áo Lợi Liệt công tước nói rõ mục đích, hy vọng ông ta có thể giúp đỡ cứu những người dân kia. Áo Lợi Liệt công tước thân là đại quý tộc của Tây Phương, tin tức vô cùng thông linh. Cho dù ông ta phải là nhân sĩ trong tu luyện giới, nhưng cũng đã nghe nói về những lời đồn chấn động về Thần Nam gần đây. Thanh niên cao thủ mới hơn 27 tuổi mà dường như không có địch thủ, tiền đồ rộng mở. Nếu có thể duy trì được tình hữu hảo với một người như thế, những năm về sau, không chừng cả gia tộc của ông ta có thể sẽ có thêm một võ thần để mà dựa vào. Áo Lợi Liệt vô cùng vui mừng nhận lời yêu cầu của Thần Nam. Pháp luật quốc gia trong mắt những kẻ nắm quyền như ông ta có khác gì món đồ trang sức, lúc cần thì tận tình dẫm đạp. Mệnh lệnh của nhất đẳng công tước rất nhanh truyền tới vùng thôn trấn. Nam tước Ác Ôn ư kiếp dần thường, coi thường pháp tắc quốc gia. Bây giờ tước bỏ tất cả phong hiệu của gia tộc này, tịch thu toàn bộ gia sản. Lão Đàn Đi Đồng cứu được đôi thanh niên nam nữ, vốn là người bạn quan trọng tới thăm Tần Lãn Đế Quốc, để biểu dương công lao, nên phong lão làm nam tước, tiếp quản tất cả ruộng đất của tên nam tước Ác Ôn kia. Hiện thực là như vậy, tàn khốc cũng được, trào phúng cũng được. Một đạo chỉ lệnh của lão công tước khiến cho sự việc lập tức quay ngoắt, lời nói của kẻ nắm quyền đủ để thay đổi tất cả. Áo Lợi Liệt vì để lôi kéo vị vũ thần trong tương lai đã bỏ ra không ít nhân tình. Cha con lão Đàn Đi Đồng trong Sơn Thôn đã biết tin, hiểu cục diện đảo ngược như vậy bởi vì Thần Nam đã mời lão công tước ra mặt. Hai cha con lương thiện chỉ thầm cầu phúc, hy vọng mọi chuyện sau này của hắn đều hành thông. Cát Lệ Ti vuốt ve con thất sắc mà hổ trong lòng. Con vật nhỏ bé này là do Thần Nam đại ca bắt cho Khả Nhi tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ lúc nào mới trở về xem. Nàng ta không biết rằng, trong lúc đó, Mộng Khả Nhi đang đứng ở bên ngoài cửa sổ, nghe được câu nói này trong lòng dấy lên nhiều niềm cảm động. Khải Lợi ở Tân Lan Đại Đô, nghe thấy Thần Nam đã trở về Phí Xa Thành, lập tức cưỡi phì lòng bày tới. Không muốn bị Ma Pháp Vương Tử cứ suốt ngày quấn chân làm phiền, hắn giải thích về nguyên nhân mất tích. Cái gì? hai người đã từng sống chung trong một ngôi nhà sao? Điều này thật quá là...
Khải Lợi nghe nói Mộng Khả Nhi và cả Thần Nam đều mất trí, cùng sống dưới một mái nhà trong một khoảng thời gian thì kinh ngạc há hốc cả mồm mép. Đương nhiên có một số chuyện Thần Nam không thể nói ra. Nếu như Khải Lợi biết được rằng Thần Nam và Mộng Khả Nhi từng kết thành phu thê, hắn ta nhất định sẽ kinh ngạc mà nhảy dựng cả lên. Buổi tối, Áo Lợi Liệt Công Tước tổ chức một bữa tiệc linh đình ở trong phủ để mừng đón Thần Nam. Đại sảnh im ắng trở nên huy hoàng, hàng trăm người tới dự tiệc. Những chiếc đèn chùm pha lê chiếu sáng khiến cho cả đại sảnh càng trở nên lung linh. Đàn đồng quý tộc giơ cao ly rượu, 300 người tụ tập lại thành một nhóm, cùng nhau nâng ly nói chuyện xôn xao. Thần Nam là người Đông Phương, vốn không thích những bữa tiệc rượu như thế này. Khải Lợi nói, Thần Nam huynh biết không, trong những ngày huynh mất tích, Đông Thổ Hoàng Thất Đỗ Gia đã phái ra Đỗ Đạo, cao thủ mạnh nhất trong gia tộc của họ. Người này võ học cao thâm khó lường, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã đánh bại vô số cao thủ nổi danh của Đồng Thổ. Hắn ta đã nói rằng chỉ cần đơn thương độc mã đánh bại 10 đại phái tu luyện, sau đó sẽ xây dựng đế hoàng lôi đài ở Đông Thổ, mời tất cả những tu luyện giả trên toàn đại lục tới xem hắn ta quyết đấu một trận với huynh trên lôi đài. Thần Nam lạnh lùng nói, cậu nô tài đáng chết, dám hoành hành bá đạo. Đồng Thổ quả nhiên có một gia tộc hùng mạnh như thế, đúng là khiến người ta không thể nào tin được. Thần huynh và gia tộc này có ân oán như thế nào? Công pháp mà gia tộc bọn chúng tu luyện, tất cả đều là của thần gia. Tuy nhiên bây giờ đã phản bội thần gia, muốn loại truyền nhân cuối cùng của thần gia là ta. Gia tộc bọn chúng độc ác phong ẩn bội nghĩa. Bỏ đi, ta không muốn nói nhiều nữa, ta thề rằng nhất định sẽ tận tay tiêu diệt gia tộc này. Thần Nam cứ mỗi lần nghĩ tới Đỗ gia, Đồng Thổ gia tộc là không thể tài nào mà không khống chế được nộ hỏa. Đột nhiên, Thần Nam phát hiện ra bóng một người quen trong đám đông. Đây là một người con gái tóc vàng, dáng người yêu kiều thướt tha, bộ ngực căng tròn, eo thon nhỏ nhắn, cặp mông tròn trịa, thật khiến người ta nhìn mà mê say. Dung nhan của nàng ta có vẻ không bằng với Mộng Khả Nhi, lòng vũ nhưng lại gợi cảm đáng yêu kiều diễm hơn. Đây là một vưu vật khiến cho đàn ông không nảy sinh dục vọng. Là Lộ Tỷ đấy. Thần Nam khẽ gọi, cái tên này không hề lạ lẫm gì với hắn. Lục Trương khi còn ở Thần Phong Học Viện, người con gái Tây Phương gợi cảm yêu kiều này đã từng không chỉ một lần mời hắn ta tham gia vào một tập đoàn thực lực nào đó. Và giữa hai người cũng từng có một lần quan hệ hoang đường. Thần Nam mỗi lần nghĩ lại vẫn cảm thấy bối rối. Đó đúng là một chuyện thê thảm và mất mặt vô cùng. Bởi nếu nói ra thì cả hai đều là những người bị hại. Ý, huynh quen nàng ta hả? Đó là một bông hoa giao tiếp rất xuất sắc và rất hoàn mỹ. Không phải là giữa hai người đã xảy ra điều gì rồi chứ? Khải Lợi đột nhiên cười nửa miệng hỏi Thần Nam.
Đừng có nói bừa.
Ta hiểu rồi. Nàng ta mới trở về từ Thần Phong Học Viện không lâu. Còn huynh trước đây cũng từng sống tại Thần Phong Học Viện. Nếu như nàng ta chưa tìm tới huynh, đánh chết ta cũng không tin. Chức trách của nàng chính là tìm tất cả những nhân tài có thể sử dụng được cho thế lực đứng sau lưng. Khải Lợi không nói ra thế lực lớn mạnh đứng sau lưng Lộ Ti, nhưng có thể suy ra ắt rất có máu mặt ở Tây Phương. Thần Nam bối rối, huynh có thể rời đi một lát được không? Bởi hắn đã phát hiện ra Lộ Ti đang đi về phía này. Ha ha, tình cũ khó dứt phải không? Ta là người tốt, đương nhiên sẽ tạo cơ hội cho hai người rồi. Hai người cứ từ từ nói chuyện, ta đi cho hai người tự nhiên. Khải Lợi tươi cười, tuy nhiên trong mắt Thần Nam cảm thấy hơi khó chịu. Cầm Long Thủ lập tức vung ra, đánh nhẹ một đòn vào mông của Khải Lợi, khiến cho gã lập tức bay khỏi nơi này. Lộ Thì cười thật yêu kiều, dáng người uốn éo, bước đi nhẹ nhàng. Khi bước tới gần, nàng ta ngồi xuống bên cạnh Thần Nam, tay phải nhẹ nhẹ lắc ly hồng tử trên tay mà nói, lâu lắm không gặp được huynh. Đúng thế, lâu lắm rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Huynh nói xem, Lộ Thì cười mà nói. Thần Nam hơi bối rối. Ha ha, đừng có như vậy, chúng ta không ai nợ ai cả. Lộ Ti cười vô cùng xinh xắn, lăn môi đỏ lại thêm hồng tửu càng trở nên tươi tắn. Huynh chắc cũng hiểu thân phận của ta, có một số việc ta không thể tự chủ được. Nói ra cũng chỉ có hại và đem lại phiền phức cho huynh. Được rồi, huynh không phải ngại gì cả, nếu như có thể, sau này chúng ta là bạn. Huynh chắc cũng hiểu thân phận của ta,
có một số sự việc ta không thể tự chủ được ư? Thần Nam cảm nhận được niềm đau trong câu nói này. Đúng thế, một người con gái xinh đẹp như hoa như ngọc, nếu như có thể, ai lại muốn bán đi vẻ đẹp của mình? Ta thật là muốn giúp đỡ cô, thật lòng muốn giúp đỡ, xin đừng có cự tuyệt. Thần Nam chân thành nói. Huynh! Lộ Tỳ tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng ta không ngờ Thần Nam lại có thể nói ra câu nói như vậy. Ta nghĩ cô sớm đã chán ngán cuộc sống như thế này rồi. Ta muốn giúp đỡ cô thoát khỏi khổ ải cô hiện tại, xây dựng một cuộc sống hoàn toàn mới. Lộ Tỳ là một người con gái thông minh, từng trải mọi chuyện. Nàng ta đã nhìn thấy được rằng Thần Nam thật sự muốn giúp đỡ mình. Nàng mặc dù rất xúc động, nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh. Đúng thế, ta đã sớm chán ghét cuộc sống hiện tại lắm. Thế lực ở sau lưng ta đã hứa rằng nếu như ta tiếp tục làm việc cho họ thêm 5 năm nữa, ta có thể được tự do. Nhưng một người con gái trẻ tuổi đào đâu ra mấy lần 5 năm? Thần Nam, huynh là một người tốt. Nếu huynh có thể giúp được ta, cả đời này ta sẽ không quên. Ta có thể khiến cho Áo Lợi Liệt công tước và Khả Lợi vương tử ra mặt. Thế lực đứng sau lưng cô sẽ phải khuất phục thôi. Thần Nam cảm thấy có thể làm gì đó giúp cho Lộ Ti. Cảm giác day dứt trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Hắn ta lại hỏi, sau này cô định làm gì? Nói ra cũng thật may mắn, ta yêu một người và người đó cũng yêu ta. Hơn nữa nhiều năm qua người đó vẫn đợi ta. Nếu như ta được tự do, ta nghĩ ta sẽ lập tức cưới người đó. Lộ Tỳ bình tĩnh đáp lại. Lộ Tỳ đã đi được rất lâu rồi. Thần Nam vẫn sững sờ nhìn ly rượu, Khải Lợi vỗ vai của hắn ta. Nhìn bộ dạng hồn siêu phách lạc của huynh kia, đừng đờ đẫn mãi như thế chứ. Ừ, Khải Lợi, ta muốn huynh tận lực giúp ta một việc. Khải Lợi lập tức gật đầu đồng ý việc của Lộ Ti, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Thần Nam cười mà nói, hãy đem toàn bộ đám ma tinh hạch ta để lại ở phụ của huynh và vài con thú vương nữa, tất cả giao cho Lộ Ti, hy vọng sau này nàng ta có cuộc sống nhàn hạ. Khi tiệc rượu sắp kết thúc, bên vai phải của Thần Nam đột nhiên vang lên giọng nói sặc mùi rượu. Ôi, thật là thơm quá đi, mỹ tử thơm thế này, thật khiến người ta không thể nào ngủ được. Trời ơi, người đúng là tử quỷ mà. Thần Nam cảm thấy vai phải hơi ngứa, hắn biết Tiểu Long đã tỉnh dậy. Ồ, ta rất muốn ra uống một cốc lớn, ta thèm chết đi được đây này. Tiểu Long bất mãn lảo bảo. Thần Nam nhìn trái nhìn phải, may mà không có ai, hắn không chịu được nữa, cười mà nói. Tiểu tử, người đúng là hết nói nổi, mau hồi phục đi. Thần Nam mà, ta cảm thấy trên người ngươi có một thứ thần khí, đó là thứ gì thế? Là xạ nhật tiễn đấy. Quang minh đại thần côn trên cao, đó là thứ gì vậy? Thật là kỳ quái, sao ta nghe lại quen thế nhỉ? Mau để nó vào trong tay áo trái của ngươi đi, ta cảm thấy nó dường như có tác dụng đối với ta. Đại thần côn trên cao, ta cảm thấy có thể hấp thụ nó. Thần Nam, mau rời khỏi nơi này. Ta nghĩ có thể sắp xảy ra một số chuyện đặc biệt đấy. Thần Nam đứng dậy, vội vàng tạ lỗi với Áo Lợi Liệt công tước, sau đó nhanh chóng rời đi. Vừa đi tới đường lớn, cánh tay áo của hắn lóe lên ánh sáng chói lóa, thanh vật xạ nhật tiễn của Quang Minh Giáo Hội đã nhập vào trong tay trái của hắn, thật ra là nhập vào trong cơ thể của Tiểu Long. Thần Nam không dám chậm trễ, sử dụng Thiên Ma Bát Bộ chạy như bay về phía phía xa thành. Người đi trên đường kinh ngạc vô cùng, bọn họ chỉ nhìn thấy những tia kim quang lóe qua, vẫn còn cho rằng là sao băng rơi xuống nhân gian. Tới nơi hoàng vu, áo Thần Nam đã bị kim quang rừng rực trên cánh tay phải đốt cháy thành tro. Xạ nhật tiễn nhập vào trong da của hắn, tiến vào trong mình của Tiểu Long. Hắn không hiểu tại sao lại như thế, hỏi Tiểu Long. Tiểu tử, rốt cuộc là chuyện gì thế? Người đừng có nóng nảy. Thật là kỳ lạ, ta cũng không biết làm sao hết. Tuy nhiên ta cảm thấy sức mạnh đang nhanh chóng được phục hồi, hình như lập tức có thể đi ra rồi. Tiểu Long vừa nói xong câu này, cánh tay phải của Thần Nam trở nên chói lòa. Một tiếng rồng gầm vang động khắp thiên địa, Tiểu Long từ cánh tay phải nhanh chóng lao ra ngoài. Tốt quá rồi, không ngờ xạ nhật tiễn lại có tác dụng đối với người, quả thật đã ra rồi sao? Thần Nam vô cùng vui mừng. Đại thần côn trên cao, ta cuối cùng cũng có thể uống mỹ tửu rồi, hừ hừ, thật là vui quá đi. Tiểu Long vui mừng gầm gào, vui sướng bay qua bay lại trong không trung. Ồ, Long bảo, xạ nhật tiễn đâu rồi? Ý, đúng đó, nó ở đâu ta? Long Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt, lộ ra vẻ ngại ngùng. Nó lại dùng đôi tiểu trảo màu vàng mà xoa qua xoa lại vào người. Ồ, đại thần côn trên cao, nó ở đây, nó biến thành một mảnh vảy vàng. Trời ơi, lại còn được hướng nữa chứ, thật là đáng ghét. Trên người ta sao lại mọc ra những thứ kỳ quái này chứ? Đầu tiên là một cái sừng, bây giờ lại là một cái vảy mọc ngược. Tiểu Long bất mãn oán trách, dưới cổ nó là một mảnh long ngân mọc như kim quang lấp lánh. Tần Nam suy nghĩ rồi nói, xạ nhật tiễn là thánh vật của Quang Minh giáo hội, chẳng do Quang Minh thần để lại. Trước đây tiểu tử ngươi hấp thụ luân xá lị của Quang Minh thần, bây giờ lại hấp thụ thần tiễn của ông ta. Nói như thế, ngươi và ông ấy đúng là có duyên. Hắn đột nhiên nghĩ ra một khả năng nào đó. Không thể nào, nếu vào một ngày nào đó trong tương lai, ngươi hấp thụ toàn bộ những thứ Quang Minh thần để lại. Vậy ngươi... tiền tiểu tử ngươi không phải sẽ trở thành Quang Minh thần mới hay sao? Trời ơi! Đại thần côn trên cao, ta không muốn hấp thụ những thứ lộn xộn này của ngươi đâu. Ta không muốn trở thành một tiểu quái vật đâu. Tiểu Long bất mãn lau nhau. Rồng vốn dĩ có phải mọc ngược, không có gì là quái vật cả. Ta đang đoán xạ nhật tiễn có phải là vốn có quan hệ gì đó với người hay không? Nếu không sao lại như thế này? Thần Nam nhìn mắt của Tiểu Long hơi cổ quái, có lẽ đây là truyền thừa thật sự của thần cũng nên. Đỗ Hạo đã liên tục tiêu diệt được 9 đại phái trong tu luyện giới đồng thổ là Tiêu Giao Cung, Thiền Cường Phái, Vũ Lăng Môn. Lưỡi đạo đi tới đâu, ở đó không kẻ nào địch nổi, làm dấy lên cơn sóng lớn trong tu luyện giới đồng thổ, thu hút quan tâm của tất cả mọi người. Gã từng nói rằng cần phải liên tục đánh bại 10 phái, cuối cùng xây dựng đế hoàng lôi đài, chờ đợi thần Nam từ Tây Phương trở về. Ở trước mặt tất cả những người tu luyện trong thiên hạ, quyết chiến một trận sinh tử. Phái nào sẽ trở thành phái 10 thứ 10 đây? Các môn phái lâu đời đều cảm thấy bất an, chỉ sợ môn phái của mình bất hạnh, trở thành viên gạch lót đường thứ 10. Trong mấy ngày này, Đô Hạo đã ở Đông Thổ nói rằng trận chiến thứ 10 sẽ khiêu chiến với Long Gia, một trong thập đại thế gia của Đông Thổ. Lời vừa nói xong lập tức dấy lên một trận phong ba. Thập đại thế gia ở Đông Thổ truyền qua lịch sử lâu đời, mỗi gia tộc đều có một quá khứ huy hoàng. Đời nào mỗi gia tộc này đều có ít nhất hải ngũ giai cao thủ, là những môn phái tu luyện mạnh nhất ở Đông Thổ. Đỗ gia được truyền qua vạn năm là chúa tể của Đông Thổ. Sau khi gia tộc này xuất thế, mọi người đã đoán được rằng sớm muộn gì cũng gây ra một cuộc chiến kịch liệt với thập đại gia tộc. Dù sao họ cũng cần chứng minh rốt cuộc ai mới là đệ nhất hoàng kim gia tộc thật sự của Đồng Thổ. Ngày này cuối cùng cũng đã đến, nhưng không ngờ Đỗ gia chỉ phái đi một hậu bối cao thủ lại muốn khiêu chiến với Long gia, một trong 10 đại thế gia. Đúng là khoa trương đến cực điểm. Mặc dù người thanh niên này gần một tháng đã tung hoành như rồng cuốn chó, chấn động cả tu luyện giới, nhưng một mình gã khiêu chiến với Long gia vẫn khiến cho người ta cảm giác quá coi thường thập đại thế gia. Gia chủ hiện tại của Long gia là Long Tự Phong vẫn rất bình tĩnh. Trận chiến với Đỗ gia không thể tránh khỏi. Mọi người trên dưới của Long gia đều bình tĩnh chờ đợi giây phút đó. Đây là trận chiến liên quan tới sự vinh nhục của gia tộc. Long Tự Phong có 4 con trai và 1 con gái. Người con trai thứ 4 của ông ta chính là Tiềm Long, từng được các vị tiền bối phong là đệ nhất nhân trong lớp trẻ. Nhưng có điều trời ghét người tài, Tiềm Long gặp nạn và chết tại Tử Vong Tuyệt Địa. Ba người con trai lớn của Long Tử Phong võ công đều không tồi nhưng kém xa so với Tiềm Long. Nếu như Tiềm Long vẫn còn sống, anh ta có thể thay thế cha chiến đấu một trận oanh liệt. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Long Tử Phong lại không kìm được cảm giác chua xót. Gần 10 năm nay, Long gia đã suy yếu. Bây giờ ngoài bản thân ông ta ra, chỉ có võ công của Long Lão Thái gia là trên mức ngũ giai. Những người còn lại không có ai có thể đánh lại Đỗ Hạo. Có lẽ Đỗ gia nhìn thấy Long gia nhân tài thừa thớt nhất trong thập đại gia tộc nên mới khai đao mở màn với bọn họ. Long Tự Phong có cảm giác anh hùng mạt lộ. Ông ta biết rằng Đỗ gia quật khởi ắt khó người nào ngăn cản được. Thập đại thế gia của Đồng Thổ sẽ lần lượt bị tiêu diệt. Khi Đỗ gia không có địch thủ nữa thì những tiền bối của Đỗ gia sẽ xuất hiện. Ông ta không cầm lòng nhớ tới người nhà của mình. Người mà ông thương yêu nhất chính là con gái Long Vũ. Chỉ có điều đứa con này khi Tiềm Long mất đi đã gây nên một số cú sốc lớn đối với nó. Sau khi trở về từ Thần Phong học viện, Long Vũ chỉ chuyên tâm với thư họa, cả ngày ở trong nhà viết sách vẽ tranh, lại còn thường ra ngoài viết những điều thực tế. Bề ngoài Long Vũ dường như lại trở lại một con người con gái vui tươi, lạc quan, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Nhưng lòng Tự Phong vẫn cảm thấy con gái vẫn chưa thể thoát được những vướng mắc trong lòng. Nàng ta càng như vậy, ông ta càng cảm thấy lo lắng. Ông cảm thấy cần phải đi thăm con gái của mình, có lẽ là để cho con ông ta ra đi. Bây giờ gia tộc này đang gặp tai họa, nữ tử như nàng không thích hợp ở lại. Trong vườn của Long Vũ tràn đầy kỳ hoa dị thảo, vừa bước vào trong là đã có thể ngửi thấy mùi của kỳ hao dị thảo ngào ngạt. Phụ thân, người đã tới rồi. Long Vũ đang ở trong vườn vẽ tranh, mái tóc ngắn đen nhánh chỉ che qua tay, đôi mắt long lanh trong veo như nước mùa thu, sống mũi cao, đôi môi thắm, tạo thành một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Long Tự Phong cảm thấy kỳ lạ, cho rằng Long Vũ mọi lần đều vẽ tranh sơn thủy, lần này nàng ta lại vẽ một thanh kiếm sát khí giết người, hàn khí chiếu ra xung quanh. Cho dù người ngoài nghề cũng có thể nhìn thấy được công sức Long Phụ bỏ ra, bức vẽ này vẽ rất chuyên tâm, biểu hiện được toàn bộ sát khí đáng sợ của thanh kiếm. Đặt vào trong mắt của những người luyện võ như Long Tự Phong thì bức tranh này không phải là bình thường, thể hiện được võ cảnh sắc sảo, khiến cho ông không thể là không đánh giá lại người con gái này của mình. Nàng ta từ lúc nào đã có được đẳng cấp võ công này? Vũ Nhi, thế này là thế nào? Long Vũ lúc bây giờ bật cười, thần thái bay bổng, phong thái tự tin, vẻ mặt tươi tắn. Long Tự Phong có cảm giác con gái của mình dường như đã xóa đi bóng đèn trong lòng, một lần nữa lại hồi phục lại được thần thái vui vẻ và khoáng đạt. Nữ nhi đã quên đi nhiều chuyện, tập trung vào thư họa, bây giờ đột nhiên lại có chút thành công nhỏ, tâm cảnh có được đột phá, võ học cũng dần dần có những bước tiến dài, bây giờ con đã bước tới lĩnh vực ngũ giai cảnh giới rồi. Điều này, Long Tự Phong kinh ngạc vô cùng, ông ta biết rằng người con gái này của ông ta thiên tu cao vời, dù nói thế nào cũng không chịu chăm chỉ luyện võ, vì thế mà mãi chỉ dừng lại ở tam giai cảnh giới, không ngờ sau khi chuyên tâm vào thư họa lại đột phá như vậy. Đáng tiếc, nếu trong một bức tranh sơn thủy con có thể phát ra được sát khí mạnh mẽ hơn cả của thanh kiếm kia, như vậy thì con có được lòng tin chiến đấu với tên Đỗ Hạo kia rồi. Bây giờ con vẫn không phải là đối thủ của hắn ta. Long Vũ từng ăn một nửa trái tim của thiên sứ, bây giờ toàn thân tràn ngập linh khí giống như một tiên tử trên trời. Nhìn thấy Long Vũ dường như đã thoát khỏi những chuyện trong quá khứ, Long Tự Phong giọng run run mà nói. Vũ Nhi, con chỉ cần có lòng là được, không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì. Gia tộc còn có phụ thân, còn có già già, không cần để con phải tới chiến trường. Không, phụ thân, trong thời khắc nguy vong của gia tộc, con làm sao có thể lùi bước được? Như thế còn xứng đáng là con gái của Long gia hay không? Long Vũ mỉm cười giống như hoa lan trong cố vắng, khiến cho người ta có cảm giác tinh thần đều sáng tỏ. Nàng ta nói. Phụ thân không cần lo lắng quá, còn nghĩ con người sẽ tới kịp thời giúp đỡ chúng ta giải cứu được nguy nạn sắp tới. Ai? Một tên đốn mặt. Long Tự Phong ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn con gái. Vũ Nhi, con nói gì thế? Thật sự có người sẽ tới hay sao? Long Vũ từ từ quay người đi, mặt nhìn về phía tây, bình tĩnh nói. Con nghĩ hắn ta sẽ tới. Long Tự Phong vẫn không hiểu. Nếu như hắn không tới thì coi như con đã nhìn nhầm người. Long Vũ nói xong lại cúi người xuống, nhanh chóng vẽ tiếp bức tranh. Một nam thanh niên cưỡi thần long ẩn hiện trong làn mây, có vài phần giống với Tiềm Long, nhưng rõ ràng là không phải. Thế lực hùng mạnh của Đông Thổ Hoàng tộc Đỗ gia quật khởi gây chấn động toàn tu luyện giới. Vấn đề nóng bỏng nhất là lúc này là việc Đỗ Hạo sắp khiêu chiến với Long gia, lập tức chuyển tới Tây Phương, tất cả mọi người đều đang bàn tán xôn xao. Thần Nam sau khi nghe được tin này, vẻ mặt biến sắc, trong tim của hắn ta xuất hiện một bóng dáng yêu kiều của Long Vũ. Nhớ tới cảnh tượng khi xưa, Long Vũ đã xả thân cứu hắn. Long Vũ tuyệt mỹ, giống như một đóa hoa héo tàn sơ xác, vẻ mặt nàng ta nhợt nhạt không còn giọt máu. Máu từ miệng không ngừng rỏ ra, quần áo trắng đều nhuốm đầy vết máu, nhưng không, nàng ta vẫn xinh đẹp thánh khiết như trước kia. Nhắc tới câu nói mà mình nói với Long Vũ giống như nói đùa lúc sắp chia tay. Ất chỉ, ta chỉ sợ muội trong lúc thảm đi biệt. Hơn nữa, những gì ta nói đều là thật. lòng Vũ sau khi về muội nên nghỉ ngơi một thời gian, nên quên hết những gì không vui đi, không được lấy người khác. Nếu có lấy ai, nhất định phải thông trì cho ta biết. Ta thiếu muội một mạng, cả đời này đành lấy thân để mà đền đáp. Nếu có một ngày muội mở lòng mình ra, chỉ cần nói một tiếng trong tù luyện giới, ta có ở xa vạn dặm cũng lập tức cưỡi rồng đến Long Gia ở Tấn Quốc. Những gì ta nói đều là thật.
Ôi, cánh gà thật là ngon, hồng tử thật là thơm. Giọng nói của Tiểu Long kéo hắn trở về với hiện tại. Cái con Tiểu Long này thật là biết phá khung cảnh tự tình của người khác.
À, tiểu tử người vẫn còn đang ăn sao?
Thần Nam phát hiện ra rằng ở trước mặt Tiểu Long có mấy chục chiếc bình rượu không, trên bàn dưới bàn đều vứt đầy xương gà.
Ta không phải là đang ở vào giai đoạn phát triển quan trọng của cơ thể sao?
Tiểu Long tủi thân kêu lên, tuy nhiên vẫn ăn liên mồm, không ngừng kêu khen ầm ĩ. Một người một rồng này đang ở trong một tửu lầu hào hoa của phía xa thành. Tiểu Long đã ăn hơn một giờ rồi, vẫn chưa ngừng lại. Những người phục vụ mang rượu thịt lên đều trố mắt mà nhìn. Con vật màu hoàng kim này thật đáng sợ, người bé tí mà lại giống như một cái giếng cổng đáy. Ăn bao nhiêu đồ như vậy mà vẫn chưa thôi.
Trời ơi! Khải Lợi tức trợn cả mắt mà nói. Sau một thời gian, đồng thổ sẽ xây dựng một đế hoàng lôi đài. Tới lúc đó, những người trong tu luyện giới trong thiên hạ đều đi xem, ta nhất định không thể bỏ lỡ được.
Khải Lợi nói thế, lúc Thần Nam trở về đông thổ tỏ ra vô cùng cao hứng. Dường như tất cả mọi người đều biết Thần Nam sẽ tới cứu viện cho Long Gia. Một tiếng trồng gầm vang vọng khắp đất trời, khiến cho cả phía xa thành đều rung chuyển theo. Lúc này tất cả mọi người trong toàn thành đều nhìn thấy một cảnh tượng khó quên. Một con thần long dài 17-18 trượng từ mặt đất bay lượn trên không trung, phát ra hào quang kim sắc khắp bầu trời. Thân là của rồng Đông Phương nhưng lại mang cánh của thần long Tây Phương. Thần long trong truyền thuyết chỉ có con thần long thần thoại, hôm nay lại xuất hiện trước mắt những người bình thường, lập tức tạo thành một trận náo động cực lớn. Rồng gầm vang vọng khắp 9 tầng trời. Thần Long đưa theo Thần Nam bay qua Tây Thổ hướng về hướng đông, dọc đường đi đã khiến cho vô số người hành lễ mà quỳ bái nó.
Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị huynh đài hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.